vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Có vẻ như ở Úc, ngày bỏ phiếu sẽ không trọn vẹn nếu thiếu món nướng xúc xích mà người ta thường gọi đùa là xúc xích dân vũ. Món xúc xích nướng đã trở thành một phần mang tính biểu tượng của trải nghiệm bỏ phiếu ở Úc, thường được coi là ví dụ về cách tiến hành bầu cử. Nhưng đối với một số người dễ bị tổn thương như người khuyết tật, bỏ phiếu không nhất thiết là một trải nghiệm đơn giản và vui vẻ. Stephanie Travers là giám đốc hội đồng quản trị của Hiệp hội những người khuyết tật Úc.
Việc thực hiện các lựa chọn thay thế khác cho việc bỏ phiếu vẫn còn phân biệt đối xử với dân số của chúng tôi. Theo kinh nghiệm cá nhân, hiện tôi là người bỏ phiếu qua bưu điện. Vì vậy, tôi không có dịp ăn bánh mì kẹp tại phòng phiếu, nhưng tôi thấy cách đó dễ dàng hơn.
Bà nói về những thách thức mà những người khuyết tật phải đối mặt khi cố gắng bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, tiểu bang và liên bang. Bà chưa biết các địa điểm bỏ phiếu không nhất thiết là những nơi mà nhóm này trong cộng đồng có thể dễ dàng tiếp cận. Điều đó có nghĩa là họ không tự động có nhiều lựa chọn và tự do trong cách bỏ phiếu của mình. Bà còn chưa biết điều đó có nghĩa là luôn có nhiều thủ tục giấy tờ hơn mà những cử tri không khuyết tật thì họ không nhất thiết phải lo lắng.
And this is the thing, when you have a disability, there's always an extra step.
Và đây là vấn đề khi bạn bị khuyết tật, luôn có một bước cần thiết bổ sung. Vì vậy, những gì người khuyết tật ủng hộ là một số thiết kế chung thực sự để cố gắng làm cho những nơi này dễ tiếp cận hơn, cả về mặt vật lý, quy trình, thông tin dễ tiếp cận hơn và một số biện pháp hợp lý hóa thông tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng có một nhóm người khuyết tật không bỏ phiếu vì quá khó tiếp cận hoặc họ quá đau yếu hay quá khó hiểu.
Những yêu cầu bổ sung này có nghĩa là không rõ có bao nhiêu người khuyết tật, thậm chí đã đăng ký bỏ phiếu ngay từ đầu.
That data isn't being captured. So we don't know how many people are missing out because they can't get there, can't go.
Dữ liệu đó không được thu thập, vì vậy chúng tôi không biết có bao nhiêu người mất tích vì họ không thể đến đó. Không thể đi, vì khi bạn đăng ký, bạn không đánh dấu vào ô ghi rằng tôi là người khuyết tật. Chúng tôi hy vọng rằng Ủy ban bầu cử sẽ tham gia thu thập dữ liệu, bởi vì bạn không thể giải quyết vấn đề trừ khi bạn biết có bao nhiêu người không tham gia.
Trong đó, Nai Coffey là giám đốc Ủy ban bầu cử Úc, tiểu bang Victoria. Ông cho biết AEC đã nỗ lực hết sức để đáp ứng nhu cầu của nhóm này trong cộng đồng.
Obviously, there's a very large proportion of the Australian population.
Rõ ràng là có một tỷ lệ lớn dân số Úc bị khuyết tật, nhưng bạn biết đó, họ có đầy đủ các nhu cầu và yêu cầu. Trong số gần 18 triệu người Úc đã đăng ký, vì vậy chúng tôi làm mọi thứ có thể để làm cho các biểu mẫu và quy trình của chúng tôi dễ tiếp cận.
Ông Coffey cho biết việc chuẩn bị trước là rất quan trọng đối với nhóm cử tri này, vì khi cuộc bầu cử chính thức được triệu tập, họ có một khoảng thời gian hạn chế để đưa ra các biện pháp.
Chúng tôi không sở hữu bất kỳ địa điểm bỏ phiếu nào của mình và chúng tôi cần bảo đảm có được chúng trong khoảng 33 ngày kể từ khi cuộc bầu cử được công bố. Vì vậy, có một sự hiểu biết ở đó.
Được biết, các sáng kiến giúp cử tri khuyết tật có tiếng nói của mình đã thu hút được sự chú ý trong tuần gần đây, chẳng hạn như một trạm bỏ phiếu cho người khiếm thị đang được thử nghiệm ở Tây Úc cho cuộc bầu cử cấp tiểu bang năm 2025. Nơi này có một gian hàng với đèn chiếu sáng cho người khiếm thị và có thể tiếp cận các khu vực nghỉ ngơi để sử dụng trước và sau bỏ phiếu tại một trạm bỏ phiếu ở Marangaroo. Ông Coffey cho biết cuộc thử nghiệm này diễn ra sau cuộc thử nghiệm thành công ở Victoria, nhưng các chọn lựa dành cho người Úc khuyết tật không dừng lại ở đó.
Có thể là việc sử dụng bỏ phiếu qua đường bưu điện, có thể là sử dụng bỏ phiếu qua điện thoại nếu bạn bị khiếm thị hoặc là thị lực kém, hay là có thể đến một trong những trung tâm bỏ phiếu trước khi bỏ phiếu của chúng tôi vào đầu thời điểm yên tĩnh hơn nếu bạn ở trong một cơ sở chăm sóc cao niên hoặc là khoa sức khỏe tâm thần hay là bệnh viện. Rất có thể chúng tôi sẽ phục vụ trang web đó bằng một trang web di động và mọi người sẽ đến tận nơi, vì vậy có nhiều cơ hội để mọi người bỏ phiếu.
Còn bà Stephanie Travers cho biết, trên thực tế, những lựa chọn này không hữu ích như người ta nghĩ.
So, for example, telephone voting for if you have a vision impairment.
Ví dụ bỏ phiếu qua điện thoại nếu bạn bị khiếm thị, phản hồi của chúng tôi từ các thành viên là vẫn rất khó để tham gia. Có rất nhiều tiếng ồn xung quanh, nhân viên trực điện thoại không được đào tạo bài bản. Có ngôn ngữ Auslan ảo cho người khiếm thính khi mọi người đi bỏ phiếu, nhưng thường chỉ có một người được đào tạo ở ủy ban bầu cử khi bạn đến đó mà thôi. Vì vậy, bạn phải chờ khoảng nửa tiếng mới có thể bỏ phiếu.
Tuy nhiên, Nai Coffey cho biết các viên chức bầu cử đã tham khảo ý kiến chặt chẽ với các tổ chức từ cộng đồng người khuyết tật để giải quyết các mối quan tâm của họ, bao gồm cả khả năng tiếp cận.
Trong vài năm qua, chúng tôi đã tập trung rất nhiều vào khả năng tiếp cận của các địa điểm bỏ phiếu của mình. 43% trong số 7.000 địa điểm bỏ phiếu của chúng tôi sẽ có thể tiếp cận bằng xe lăn hoàn toàn cho sự kiện này, và 48% khác có sự hỗ trợ tiếp cận.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.